SBS Việt ngữ.
Xin chào quý thính giả đang đến với tạp chí Luật lệ quanh ta tuần này cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị, mỗi mùa khai thuế đến thì không ít người gặp nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến việc khai thuế, mã số thuế v.v. Với những trường hợp bị thất lạc mã số thuế, có lẽ sẽ khá mất công nhưng cũng không thiệt hại gì nhiều cho lắm. Việc mà mọi người ít mong muốn nhất đó là bị đánh cắp mã số thuế, nhất là khi mà sở thuế ATO gửi thư phạt đến nhà nạn nhân vì lý do là quên đóng thuế ở những công ty mà chính nạn nhân cũng không hiểu là ở đâu ra. Vâng, ngày hôm nay, thưa quý vị thính giả, chúng ta có sự góp mặt của luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ giúp chúng ta biết cách xử lý trong trường hợp bị đánh cắp mã số thuế như thế nào. Dạ vâng, chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Luật sư có thể cho quý thính giả được biết là khi mà chúng ta bị đánh cắp mã số thuế Tax File Number thì chúng ta nên làm gì ạ?
Vâng, thì nếu mà mình mất những cái thông tin cá nhân mà cái mã số thuế là một trong những cái thông tin cá nhân vô cùng quan trọng thì cái việc đầu tiên là mình phải nên thông báo cho sở thuế. Nếu như mà có người lấy cái mã số thuế của mình rồi có thể là dựng ra một số cái doanh nghiệp hay là làm cái số ABN rồi bắt đầu khai mang để khấu trừ thuế để mà lấy tiền của nhà nước thì những cái việc đó là những cái việc là phạm pháp và trách nhiệm của mình là phải thông báo cho sở thuế để có những cái cuộc điều tra và ngăn chặn ngay những cái việc đó. Và thông thường đó thì mình cung cấp đầy đủ thông tin thì sở thuế sẽ giúp đỡ mình. Một là có thể là coi như là cảnh báo những cái người khác không nên dùng cái số thuế đó nữa, hoặc là có thể cho mình cả một cái số mới để mình không còn gặp bị những cái trở ngại. Thì nói chung mà trong cái thời đại hiện nay, những cái thông tin cá nhân mà trong đó là gồm có những cái văn kiện quan trọng như là bằng lái xe, passport và ngay cả thẻ tín dụng và mã số thuế là những cái thông tin cá nhân vô cùng quan trọng. Mình phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng nó, và nếu như bị đánh mất thì phải nên thông báo cho các cơ quan hữu trách càng sớm càng tốt.
Dạ vâng, thưa luật sư, như vậy thì khi mà bị mất cắp mã số thuế thì luật sư có thể cho biết là nạn nhân có thể phải đối mặt với những cái rủi ro nghiêm trọng nào không ạ?
Vâng, thì một trong những cái thí dụ rất là đơn giản đó, thí dụ như có người mà lấy cái mã số thuế của mình thì họ có thể nói với sở thuế là đây là cái người mà họ đã trả tiền. Họ đã thuê mướn hay là như thế nào đã trả tiền cho cái người đó, rồi bây giờ họ yêu cầu sở thuế trả lại một phần tiền cho họ vì có những cái chuyến giao dịch làm ăn hay là thuê mướn gì đó, những cái hợp đồng giữa mình với cái người đó. Cái thứ hai là đôi khi họ có thể dùng những cái thông tin cá nhân đó, mã số thuế là một, và nếu như mà họ cũng có được ngày tháng năm sinh của mình, tên họ, thì họ có thể dùng cái đó để làm những cái đơn vay tiền qua mạng. Thì khi mà họ vay tiền qua mạng như vậy đó thì là đùng một cái tự nhiên là mình lại là cái người thiếu nợ, mà không phải là mình đi vay mà mình sẽ trở thành cái người thiếu nợ. Cái thứ ba là họ có thể dùng những cái thông tin cá nhân đó để mở cái ký những cái hợp đồng mà điện thoại với các công ty điện thoại di động đó. Rồi họ xài rất là thoải mái, rồi đùng một cái tự nhiên mình nhận được những cái bill điện thoại coi như là cả mấy ngàn đồng mà mình không phải là cái người xài. Thì đó chỉ là một vài cái trường hợp thôi, và dĩ nhiên họ còn có thể làm ra những cái trường hợp nghiêm trọng khác. Một khi mà họ có cái thông tin cá nhân của mình, nếu tôi nhớ không lầm đó, thì cách đây hình như hồi đầu năm nay thì phải, có một người Việt Nam, cái chị đó chỉ từ Việt Nam chỉ đi qua bên châu Âu, và khi mà chỉ hình như tới Bỉ thì đã bị cảnh sát Bỉ chặn bắt. Và coi như là lúc đầu là họ nghi ngờ chị là có tham gia vào một cái đường dây buôn lậu ma túy gì đó. Rồi sau đó điều tra ra thì thật sự có nghĩa là đã có người đánh cắp cái danh tính của chị, có nghĩa là đánh cắp cái thông tin cá nhân gồm có tên họ, ngày tháng năm sinh, và thậm chí đôi khi ngay cả cái số hộ chiếu cũng bị đánh cắp. Thành ra là cảnh sát lầm chị là cái người gây ra tội phạm, nhưng mà thật sự không phải là chị, là cái người đã đánh cắp cái danh tính của chị. Thành ra trong cái thời đại điện tử hiện nay đó, chúng ta phải rất là cẩn trọng khi mà mình scan, mình email những cái thông tin cá nhân qua mạng. Thì cái cách mà truyền thông tin như vậy thì nó rất là dễ bị đánh cắp. Và trong những cái trường hợp đó thì phải mau chóng thông báo cho các cơ quan hữu trách để họ ngăn chặn những cái hành vi phạm pháp.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì có một thính giả có nhắn về cho SBS biết là mình phát hiện bị đánh cắp mã số thuế khi mà nhận được thư thông báo đóng phạt từ sở thuế nói rằng chị ấy đang làm thêm hai công ty nữa mà không khai thuế. Trong khi mà trong thực tế thì chị ấy không biết và cũng chưa từng làm việc ở hai công ty đó. Thì chị ấy có gọi điện đến sở thuế thì họ chỉ bảo là chị ấy phải gửi thư phản đối và chờ điều tra. Thì trong trường hợp này, chị ấy có nên đóng phạt hay không, thưa luật sư?
Dĩ nhiên là không, là tại vì nếu mà chị không có làm thì chị không có phạm tội. Và căn bản là như thế này, khi mà có người đã lạm dụng thông tin cá nhân hoặc là mã số thuế của mình để làm việc phạm pháp thì cái người mà làm ra cái việc đó là cái người phạm tội. Mình không có phạm tội thì mình không có nên hành xử giống như một người phạm tội. Là tại vì nếu mình làm như vậy đó thì nó đi trái ngược lại với cái sự thật là mình là người nạn nhân, chứ mình không có phải là cái người đã gây ra cái hành vi phạm pháp đó. Bây giờ nếu mà chúng ta nói về cái trường hợp bị đánh cắp mã số thuế đó, thì theo tôi hiểu thì nó cũng có một số trường hợp nó như thế này, là có một số cái công ty họ nhận, có thể nói là nhận bảo lãnh mà một cách không bảo lãnh cái những cái người mà qua đây với những cái visa đi làm việc. Chẳng hạn như hồi xưa nó có cái loại visa 457, thì thật ra đó cái người mà được bảo lãnh ở dưới cái dạng đó đó là họ thật sự không có làm cho cái công ty đó. Nhưng mà vì cái hình thức làm giấy tờ thì họ không biết vì lý do này lý do kia đó thì làm. Thì cái công ty đó vì họ khai rằng họ có đang nhận mướn những cái người ngoại quốc qua đây làm việc thì họ sẽ phải khai báo với nhà nước là họ có đóng thuế cho những cái người đó. Thì có thể là những cái công ty đó là một là họ đã dùng cái mã số thuế mà họ đã lấy được ở đâu mà một cách không có hợp pháp để mà báo cho sở thuế biết là họ có thuê mướn những cái người này theo những cái thỏa thuận bảo trợ dưới luật di trú mà họ làm. Thì cũng có thể nói là những cái trường hợp như vậy, nhưng mà cho dù nó là bất cứ vì cái động cơ nào, cái việc mà dùng sở thuế của một người khác là một hành vi phạm pháp và ngoại trừ ra đó là họ hoàn toàn không biết, có nghĩa là cái người mà họ thuê mướn cũng là đánh cắp cái mã số thuế rồi đưa cho họ thì cái đó là họ vô tội. Nhưng mà chắc chắn là một khi mà mình báo cho sở thuế thì sở thuế sẽ bắt đầu điều tra, thì bắt đầu là từ cái người chủ nhân đã dùng cái mã số thuế đó, thì từ cái người chủ nhân sẽ điều tra ra cái người công nhân là ai. Thì theo tôi nghĩ một khi mà sở thuế và cảnh sát bắt tay vào điều tra thì họ sẽ tìm ra được sự thật.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu như cái chị này không đóng tiền phạt, bị quá hạn, bị tăng thêm phí phạt thì có ảnh hưởng đến uy tín cá nhân sau này hay không? Khánh Uyên hỏi như vậy, chẳng hạn như là sau này thính giả này muốn vay tiền ngân hàng để mua nhà chẳng hạn, và họ xét đến lịch sử tín dụng của chị ấy thì có bị ảnh hưởng hay không, thưa luật sư?
Nó tùy theo, mình không đóng phạt có nghĩa là mình không có làm gì hết. Là đầu tiên hết là chị phải có một cái lá thư gửi cho sở thuế, và cũng phải nên có một cái cần thiết cũng phải đi thông báo với cảnh sát để có những cái dữ kiện, lưu lại những cái dữ kiện như vậy. Thì thông thường đó, các cái cơ quan như là sở thuế hoặc là cảnh sát á, họ không được quyền đưa cái tên của chị này lên cái mình tạm gọi nó là cái danh sách đen, cái blacklist. Là những cái người mà thiếu nợ mà không có trả nợ đó. Thì khi mà họ đã nhận được những cái lời khai báo như vậy thì họ nếu thứ nhất là họ sẽ không đưa cái số nợ đó qua cho các cái công ty đòi nợ. Thì lý do là tại sao chúng ta có thể được đưa lên cái danh sách đen, thông thường khi mình thiếu nợ thì các người chủ nợ đó họ sẽ mướn một cái công ty đòi nợ. Cái công ty đòi nợ sẽ liên lạc với mình tìm cách để lấy lại tiền, và nếu mà mình không trả thì họ sẽ đưa mình lên cái danh sách đen, có nghĩa là danh sách của những người thiếu nợ. Trong cái trường hợp này thì sở thuế thông thường thứ nhất là một khi mình đã có cái lời khiếu nại như vậy thì sở thuế sẽ không bao giờ đưa cái tên của mình hay là yêu cầu một cái công ty đòi nợ đi kiếm mình để đòi nợ trước khi mà họ hoàn tất cái thủ tục điều tra. Mà nếu mà họ làm như vậy đó thì mình có quyền khiếu nại lên gọi là Commonwealth Ombudsman, là cái kiểm sát viên liên bang, để mà yêu cầu sở thuế phải rút lại cái sự việc đó, đưa cái tên của mình qua cho các cái công ty đòi nợ. Và bên cảnh sát thì thông thường họ không có làm những cái việc đó. Thành ra mình không trả, nhưng mà mình phải có những cái lời giải thích. Và mình chẳng những thế, mình phải yêu cầu họ tiến hành điều tra và cho mình biết kết quả điều tra nó như thế nào. Mà nếu mà họ điều tra lâu quá không có kết quả, và sau nhiều lần mình liên lạc mà họ cũng không có một cái phản ứng thích đáng, thì mình vẫn có quyền khiếu nại lên kiểm sát viên liên bang. Ở đây có một cái hệ thống là Commonwealth Ombudsman rất là thuận tiện. Nếu mà các cái cơ quan nhà nước mà không có làm đúng cái chức năng của họ, thì mình đều được quyền đệ đơn lên khiếu nại, và bên kiểm sát viên họ sẽ liên lạc với sở thuế để mà hỏi thăm tại sao cái cuộc điều tra đó nó chưa có kết quả.
Dạ vâng, có lẽ cái chuyện đóng phạt hay là không nên đóng phạt trong những cái trường hợp này là cái điều mà khiến nạn nhân mà bị đánh cắp mã số thuế hoang mang nhiều nhất. Thì cái trường hợp vừa kể trên thì thính giả họ chưa có đóng tiền phạt, nhưng mà với những một số người cũng bị oan giống như vậy đi, nhưng mà vì họ lo lắng quá cho nên họ đã đóng tiền phạt trước rồi và chờ kết quả sau. Thì khi mà điều tra được xong, được công nhận rồi, thì những nạn nhân đó có được hoàn tiền lại không, thưa luật sư?
Trên nguyên tắc, khi mà cái việc làm gây ra mà không phải là họ đó, thì không bao giờ họ nên đóng tiền phạt. Nếu như mà họ nói là họ đã lỡ đóng là tại vì họ lo ngại, họ sợ bị đưa qua cái một cái danh sách đen, hay là có một cái quá trình xấu không mượn tiền được, thì tôi nghĩ họ cũng phải nên mau chóng đính chính cái việc đó. Có nghĩa là họ phải có những cái văn bản gửi cho sở thuế nói rằng là đây không phải là tôi, nhưng mà tôi lo ngại là sợ bên sở thuế đưa qua những cái cho các cái cơ quan tín dụng làm ảnh hưởng đến cái uy tín về vay mượn của tôi, thì đã tạm thời tôi đóng trước, nhưng mà tôi nói trước đây không phải là tôi, và tôi yêu cầu sở thuế điều tra. Chừng nào điều tra xong thì mà kiếm được người thì yêu cầu sở thuế trả lại cái số tiền này. Thì nếu mà họ đã lỡ làm rồi đó, thì tôi nghĩ họ phải có những cái bước tiếp theo như vậy, để mọi việc nó đâu đó nó rõ ràng đàng hoàng. Và cái việc nó cũng không có khó lắm, nếu như họ cảm thấy họ không cảm thấy thoải mái trong việc liên quan trực tiếp với sở thuế, họ có thể nhờ kế toán. Nếu như mà họ có sử dụng kế toán thì thông thường mấy cái việc này nó cũng rất là bình thường. Kế toán sẽ liên lạc trực tiếp với sở thuế và thông báo cho biết cái sự việc nó là như vậy. Thì tôi nghĩ là mọi việc nó sẽ đâu vào đó. Còn mình đừng có nghĩ rằng là thôi mình đóng cho nó xong đi, còn cái việc này thì chờ điều tra thì nó mất công quá. Mình đừng có nghĩ như vậy. Mình làm như vậy đó là vô tình mình đã một phần nào coi như là làm cho những cái người mà phạm tội, người ta có cái cớ để người ta tiếp tục phạm tội. Và cái thứ hai nữa đó là thật sự ra nó cũng không có tốt cho chính mình, là tại vì thông thường theo cái hệ thống luật pháp ở đây đó, một cái hành xử mà nó phù hợp với cái việc mình phạm tội thì nó sẽ rất là khó mà mình chối và mình nói ngược lại, là tại vì mình phải có tội thì mình mới nhận đóng, chứ mình thế nào tôi không có tội nhưng mà tôi vẫn đóng. Mình lập luận như vậy thì khó mà có thể để cho người khác người ta có thể chấp nhận được.
Thì thông thường cái thời gian điều tra và giải quyết những cái khiếu nại liên quan đến việc mất cấp mã số thuế thì thường là bao lâu, thưa luật sư?
Cái câu hỏi đó thì tôi không trả lời được, lý do là tại vì nó tùy thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề, cái mức độ phức tạp của nó, là cái người đánh cắp đó là có tổ chức hay không, hoặc là các sở thuế, cái số lượng nhân viên của họ làm việc nó ít hay là nó nhiều, hay là nó có bao nhiêu cái vụ đánh cắp mà họ phải điều tra. Nhưng mà theo tôi nghĩ thôi là thứ nhất là một khi mà mình đã có những cái thông báo rõ ràng như vậy cho sở thuế, và nếu như mà mình chưa có trả tiền phạt, sở thuế ghi nhận là sở thuế đang điều tra, thì đối với mình không có bị trở ngại gì hết. Có nghĩa là mình không có đang thiếu nợ, mình cũng không có đang bị ảnh hưởng gì tới cái uy tín về vấn đề tín dụng của mình. Mình vẫn có thể đi mượn vay tiền ngân hàng để mua nhà, để mua xe, hoặc là làm những cái chuyện gì mà những người khác có thể làm được, thì mình cũng không có cái lý do gì là mình phải lo ngại. Chừng nào mà mình lo ngại quá đáng mà mình thấy cái mức độ điều tra nó quá lâu, thì như tôi nói đó, thì một là mình đặt cái câu hỏi là tại sao quá lâu. Cái thứ hai nữa, nếu như mà mình cảm thấy họ không có làm việc đúng mức, có thể khiếu nại lên kiểm sát viên. Và cái thứ ba nữa, nếu mà mình nói thôi bây giờ sở thuế làm việc lâu quá tôi cũng lo ngại, tôi thấy cái này nó không có an ninh, tôi muốn xin được cái mã số thuế mới, thì tôi nghĩ mình có quyền đưa ra những cái đòi hỏi và những cái yêu cầu như vậy.
Dạ vâng, Khánh Uyên được biết là khi mà mình đi làm ở những nơi mà trả lương đúng luật qua ngân hàng thì thông thường thì chúng ta phải cung cấp cho doanh nghiệp mã số thuế của mình. Như vậy trong trường hợp mà nếu mà chúng ta, những cái bạn mà làm việc casual, làm nhiều chỗ khác nhau, sau đó nghỉ và chuyển đến những nơi làm mới thì chủ cũ chắc chắn là vẫn sẽ có giữ lại thông tin mã số thuế của các bạn đó. Như vậy thì trong trường hợp này, luật sư có thể cho biết là chúng ta nên làm gì để có thể bảo đảm được an toàn cho mã số thuế của mình, hay là mỗi lần chuyển chỗ làm như vậy là mỗi lần phải đổi cái mã số thuế mới à?
Không, cái mã số thuế thì nó chỉ có một thôi. Và dĩ nhiên khi mà mình đi làm, mình phải cung cấp mã số thuế cho người chủ để họ trả thuế, gọi là pay AYE. Có nghĩa là khi mà chủ nhân trả lương cho mình thì chủ nhân phải khấu trừ lại một phần để mà gửi về cho sở thuế, và phải cho biết cái đây là cái tiền thuế mà chủ nhân đã đóng giùm cho cái người công nhân, là người nào, tên gì, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và mã số thuế là như thế nào. Cái việc mà người chủ nhân có mã số thuế đó thì thông thường nó không phải là một cái vấn đề nghiêm trọng. Cái lý do là nó như thế này, là người chủ nhân dùng cái mã số thuế đó để đóng thuế giùm cho mình. Chắc ít có khi nào mà chủ nhân có thể dùng cái mã số thuế đó mà đi khai thuế để lấy tiền lại. Thông thường những cái trường hợp gian lận ở đây đó là thí dụ như có một số người, người ta lấy cái mã số thuế của mình rồi tới cuối năm đi khai thuế thì họ khai là họ chi ra những cái việc ABCD gì đó để yêu cầu sở thuế trả lại cho họ một số tiền 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gì đó. Đó là những cái trường hợp gian lận. Một người chủ nhân hoặc là một công ty đó thì ít có khi nào mà tại vì họ có một cái doanh nghiệp. Không có khi nào mà tôi nghĩ họ đi lại giả dột đi làm một cái chuyện mà nó phạm pháp một cách rõ ràng như vậy. Có nghĩa là họ giả mạo họ là mình để mà khai thuế, để lấy tiền về. Và dĩ nhiên nếu mà họ làm như vậy thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp lý, bị phạt và bị ở tù. Và cái việc mà người ta vi phạm luật pháp thì cái chuyện đó là mình không có bao giờ mình ngăn chặn được hết được. Nhưng ở đây có một hệ thống pháp lý, người nào phạm pháp thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp lý. Và cái trách nhiệm đó là gồm có vấn đề bị chịu tiền phạt và bị ngồi tù. Đơn giản vậy thôi.
Dạ vâng, Khánh Uyên cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã dành thời giờ để tham dự buổi phỏng vấn và chia sẻ những thông tin rất ư là hữu ích cho thính giả của SBS ạ. Dạ, chào luật sư, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Uyên và xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.